Anh chị em thử qua câu sau xem ạ. Đấy, thế thì ở đây câu sau, câu số 4 là thế này. Như vậy Đức Giêsu đưa ra nguyên tắc đầu tiên đó là gì? Là thứ nhất là đối với nhau, chúng ta với nhau đây này, thì chúng ta không chống lại á những người ác á. Và anh chị em biết đó là cái này đó là ông Gandhi là thích lắm ấy, thích câu này lắm. Với vì và từ đó ông ấy đã sinh ra cái thuyết, gọi là thuyết gì anh chị em nhỉ? Bất bạo động, bất báo phục. Tôi không đối lại, tôi không dùng bạo động, và người ta chơi tôi bằng bạo động nhưng tôi không đáp lại như thế. Vâng, và như thế đúng là như lúc nãy đã nói, chúng ta không lấy ác báo ác nhưng mà lấy ân báo oán. Và giống như chị Trác lúc nãy đã nói một câu cũng khá quan trọng, tôi để cho Thiên Chúa làm việc. Đúng là tôi bị lép vế, đúng là tôi bị tổn thương, đúng là tôi là nạn nhân, và tôi không tự tôi trả thù, tôi để cho Chúa. Nếu Chúa muốn thì Chúa lo chuyện đấy, chuyện đấy không phải là chuyện của tôi đấy. Vâng, thì anh chị em thấy là cái thái độ mà để cho Chúa làm việc là thái độ được lắm á. Bây giờ câu số 4 này có chị Lan, chị đang sẵn sàng lắm rồi. Sau khi dạy ta cái nguyên tắc ở câu 539a, tức là đừng có chống lại người ác, thì Đức Giêsu ở đây câu hỏi này dễ, là nêu ra mấy trường hợp cụ thể để minh họa. Đấy, thì có mấy trường hợp. Thứ hai là các trường hợp này theo ý anh chị em chủ quan ấy, thì càng lúc những trường hợp này càng lúc càng căng lên hay là dịu đi? Mấy trường hợp ạ? Vâng.
Sau khi dạy đừng chống cự người ác, Đức Giêsu tiếp tục nêu ra 4 trường hợp để minh họa. Thứ nhất, câu 39b. Thứ hai, câu 40. Thứ ba, câu 41. Và thứ tư, câu 42. Các trường hợp này càng lúc càng không căng lên và cũng chẳng dịu đi. Như trường hợp câu 39b: xin đừng hiểu nhầm ý mà chìa má khác cho người ta vả. Tình yêu là thượng sắc. Đức Giêsu muốn tiến xa hơn luật pháp để vươn đến với sự cao cả bằng cách bãi bỏ sự lấy oán trả oán khi chính mình bị xúc phạm. Câu 40, hãy để cho nó lấy cả áo ngoài, không có nghĩa là Đức Giêsu đề cao lối sống cam chịu sự bất công. Không phải thế, nhưng là tha thứ và yêu thương, lấy ơn mà đền oán. Vì mọi người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh Chúa và anh em với nhau. Câu 41, hãy tình nguyện đi với người ấy 2 dặm, lấy tình yêu mà báo đáp sự phiền phức. Câu 42, ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Đức Giêsu không có ý nói chúng ta phải cho vay hay đưa tiền cho bất cứ ai xin. Nếu thế thì bạn sẽ bị phá sản. Người muốn dạy rằng Kitô hữu cần sống quảng đại, tài giúp làm một người còn hơn ngoảnh mặt làm ngơ với một người đang thật sự khó khăn bế tắc. Giáo huấn của Đức Giêsu khó thì khó thật, nhưng không phải là không thực hiện được, nên không có gì là căng. Là một môn đệ Đức Giêsu thì phải tha thứ và yêu thương, phải biết loại bỏ những chướng ngại trên con đường đến với Thiên Chúa, lấy tình yêu mà báo đáp sự lăng mạ, lấy sự bất công và sự phiền phức và sống quảng đại. Xin hết.
Cảm ơn chị. Hãy để ý câu hỏi vừa rồi, đó là sau khi nói nguyên tắc là đừng chống lại người ác á, anh chị em có hiểu nên để ý chữ người ác á. Đấy, thành ra khi để ý đến người ác á thì anh chị em thấy ở đây tôi mới nói là có mấy trường hợp cụ thể. Thì anh chị em thấy trong những cái trường hợp cụ thể sau này là có mấy người ác, mấy loại người ác vậy? Người ác thứ nhất là người gì nhỉ? Là người gì? Bà tai tôi này. Rồi người ác thứ hai là người gì? Cái gì ạ? Kiện là để lấy áo. Lấy áo. Người ác thứ ba là ai? Là người bắt tôi gì? Đấy, vâng. Thế thứ tư có phải là người ác không? Không, vâng. Thành ra coi như là phải trả lời là có 3 trường hợp. cụ thể để nói về người ác. Anh chị em đồng ý nhé. Rồi, thế trong 3 trường hợp về ác này thì mới có cái hỏi cho nó vui thôi, cũng không có quan trọng gì. Là anh chị em thấy, theo anh chị em là căng lên hay là dịu đi? Căng lên hay dịu đi? À, có vẻ như dịu đi nè. Thử xem có đúng vậy không nè. Thứ nhất là có người tát má bên phải. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, tát má bên phải đó. Và nếu anh chị em thấy tát má bên phải thì phải tát bằng tay nào? Bằng tay gì? Tay phải, đúng không nào? Mà tát bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái mu bàn tay ạ. Đó, đồng ý không nào? Tức là gọi là tát chéo một cái đấy. Đó, anh chị em thấy không nào? Chứ không phải là tát thẳng ấy đấy. Giống như là đánh rờ ve đấy. Đánh tennis rồi đánh rờ ve đấy, thế đấy. Như vậy là như thế anh em biểu trả này hơi căng đấy nghe, nặng á đấy. Thứ hai là cái trường hợp này không biết anh chị em bảo là nặng hơn hay là nhẹ hơn, chắc có người cũng nói nặng hơn. Đó là nếu có ai muốn kiện anh em để lấy cái áo trong, có vẻ là nhẹ hơn đấy nhỉ, có vẻ như thế, có vẻ là nhẹ hơn. Nhưng mà cái dưới cùng thì chắc là cũng nhẹ đấy, là nếu có ai bắt anh đi một dặm đấy, mà đi là đi khiêng đồ chứ không phải đi người không đâu, hiểu không nào? Nó bắt mình khiêng đồ nó nặng, nó không được, nó biểu anh khiêng dù hôm nay đi một dặm mà đi từ đây đến chợ Tân Định á, là cái đó là phê đó. Đấy, vâng, nhưng mà câu đó cho nó vui thôi chứ không quan trọng. Câu quan trọng là anh chị em thấy là có 3 thí dụ để minh họa, và tôi cũng nghĩ là trường hợp này cả thôi. Có số 5 à, có số 5 à, hay à.
Đứa cha con có câu thắc mắc. Chúa Giêsu nói ai bị vả má bên phải thì dơ cả má bên trái nữa. Mà khi Chúa Giêsu ở trong dinh thượng tế, Chúa Giêsu đâu có dơ thêm má bên phải bên trái là nữa đâu cha.
Đúng rồi, chỉ như thế này câu sau mới trả lời nè, không thấy hả? Câu sau đó rồi đấy. Đấy, câu hỏi hay nhưng mà sau này sẽ trả lời đấy. Thì giờ câu số 5 này, câu số 5 này, 5:39-41 là câu đó đó, để câu trả lời câu đó đó. Đấy, đọc là Matthew 5:39-41 là đọc 3 cái trường hợp vừa rồi, đúng không? Đấy, cái trường hợp thứ nhất là bị người ta dùng tay phải và tát vào mặt mình bằng cái mu của bàn tay phải đấy, và vừa đau cũng đau bởi xương nhiều, đúng không? Tát bàn tay kia, tay thịt nó mềm đấy. Mấy kia là nhục, đối với người mà bị bạt tai kiểu đó là rất nhục. Thứ hai nữa là bị kiện để lấy cái áo gì anh chị em nhỉ? Áo trong hay áo ngoài ta? À, áo trong của mình đấy. Áo trong của mình. Mà nếu, nói này anh chị em đừng có cười nha, nếu mà nó kiện, nó lấy áo trong của mình mà bây giờ mình lại cho nó áo gì? Thế lấy gì mặc đây? Lấy gì mặc đây? Căng ấy chứ nhỉ? Đấy, có hai áo, mỗi người Do Thái có hai cái áo, mà cái áo ngoài là cái áo chống lạnh đấy. Thế ông nào mà nó đưa xin áo trong, đưa luôn áo ngoài đấy, thế. Và thứ ba, cái này còn hài, cái này có tính hài hước. Nó bắt mình khiêng một bao gạo đi từ đây lên chợ Tân Định, biểu thôi được rồi, đưa lên chợ Sài Gòn cũng được. Anh muốn đưa lên Sài Gòn luôn đấy, thế thế thì đấy, thế thì ấy, thế một dặm thì được là hai dặm rồi. Như vậy là thế thì câu hỏi đấy, thế thì câu hỏi này hay nè. Bạn thấy mình có dám làm y hệt 3 điều Chúa dạy không? Đấy, câu hỏi hay. Vâng, đó, anh chị em thử coi là có ai ở đây vừa bạt tai cái dạ em có má này nè. Đó, anh muốn em đi một ký cây số, dạ em đi cho anh 2 cây luôn. Đâu nào, anh cần áo. Đâu đâu, tôi thích cái câu trả lời này.
Đấy, à, cha,
đây, câu này hay. Dạ.
Về phần con thì với cái 3 điều của Chúa dạy thì chắc con không dám làm y hệt. Bị tát cái đầu tiên cái là mắt mày nhìn thấy 5-7 ngôi sao thì làm sao dám đưa cái má bên kia cho người ta tát nữa cha. Đúng không cha?
Vâng, đồng ý.
Rồi bây giờ họ kiện mình lấy cái áo trong mà mình còn đưa cả áo ngoài nữa thì mình ở trần à?
Vâng, trần sợ hơn nữa chứ.
Dạ thì ở trần cũng sợ hơn nữa. Đối với con chứ đối phụ nữ thì sao cha?
Đó. Đó. Rồi.
Còn cái điều thứ ba thì thôi con cũng không dám làm.
Rồi.
Nghĩa con có thể con không thực hiện theo ý Chúa được.
À vâng, thế được chưa? Đấy, cái câu hỏi của tôi là hay lắm. Đấy, ông trả lời nói chịu thua nên không làm được. Lúc đấy chị Trác còn nói Chúa Giêsu đâu có làm đâu, Chúa nói đâu có làm đâu.
À hiện đây
đâu đưa má thêm đâu.
Con xin thêm một điều nữa là ở trong cái câu 3 thì cha đã nói là Đức Giêsu dạy ta đừng chống cự với kẻ ác, là đối với những cái tương quan giữa những cá nhân với nhau.
À.
Thế thì từ kinh nghiệm bản thân của con đã từng gặp kẻ ác, mà kẻ ác đó là một người bạn với con từ năm con 10 tuổi. Trong khoảng 2 năm trước, người bạn đó thường xuyên xúc phạm con, và người bạn đó thì không cùng tôn giáo với con. Họ là đảng viên cộng sản mà họ thường xuyên xúc phạm con, nhưng mà con vẫn nhịn nhục cho đến khi cuối cùng con phải cầu nguyện Chúa cho con cái cách nào để con chống lại được cái sự xúc phạm đó. Thì cuối cùng Chúa cho con câu trả lời, cũng giống như trong cái cuộc đời của Chúa Giê-xu, khi gặp kẻ ác thì Chúa lánh đi chỗ khác, thì con chỉ dùng cái biện pháp là con lánh đi và con tuyệt giao với người bạn hơn 40 năm với con, thì để tránh mình không bị xúc phạm, không cho người ta có cơ hội để xúc phạm mình. Đó là cái cách của con mà con đã cầu nguyện Chúa và bây giờ con đã đạt được. Dạ, con xin hết.
Cảm ơn anh. Tức là câu hỏi của tôi là vâng, là có đấy, là xin trả lời đấy, là đó thì có anh chị em để ý những chữ tôi chọn là cẩn thận lắm đấy. Ở đây có chữ gì nên để ý anh chị em? Chữ gì? Y hệt đấy. Bạn có thấy mình dám làm y hệt những điều Chúa dạy không? Đó, đấy thôi, làm y hệt đấy. Thế nên là đưa má chẳng hạn là một thí dụ rõ, là mình đưa má kia đó, đấy thế đấy. Có làm y hệt không? Đấy, thế tôi muốn nghe một người trả lời là có hay không ạ. Vâng, và lý do có ai chưa được nói hay không? Có ai sẵn sàng? Con sẵn sàng nha. Có làm y hệt được không? Vâng. Chúa có dạy, hay là câu hỏi này dễ hơn nè, Đức Giê-xu qua những câu này, Đức Giê-xu có dạy chúng ta phản ứng y hệt như điều Ngài nói không?
Dạ, con thấy nếu như mà phản ứng như vậy thì đối với loài người, ngay cả bản thân con thì khó quá. Con chẳng ngu gì, đưa má cho mà đánh thêm cái nữa.
Vâng.
Dạ. Yeah. Nên là nếu như làm như Chúa thì rất là khó.
Vâng, yeah. Vâng. Tức là không làm được, yeah. Đối với chị không làm được, yeah. Đấy.
Thưa cha, con không làm được là bởi vì thứ nhất là mình nó đánh mình một cái rồi mình đưa má kia là làm cho nó điên tiết,
mình trêu người nó,
trêu người nó,
trêu người nó rồi.
Rồi
nó lại tưởng là mình đang giỡn mặt với nó,
yeah.
Và nó chơi luôn hai ba cái.
Và dạ. Lúc đó mình cái thiệt hại đầu tiên là mình bị tới tóc nữa, rồi cái thứ hai là khi mà nó lấy cái áo ở trong mình lại đưa thêm áo ngoài nữa, thì có lẽ cũng còn trêu ngươi lần thứ hai chứ. Và cuối cùng thì con nghĩ là không phải là Chúa có ý muốn nói mình thực hành 100% như vậy.
À, thế thế muốn nói làm sao ạ?
Nhẫn nại,
chịu đựng.
Và từ đó khi mà cái cơn nóng của cái người kia nó lấy hết, nó muốn lấy cái gì nó lấy, khi lấy không còn gì nó thì thôi.
Thưa cha, ý Chúa muốn dạy chúng ta là vì Chúa biết là mình không làm được những điều như Chúa là một, và thứ hai là Chúa không muốn mình giống như Chúa là hai. Thứ ba nữa là vì Chúa là thuộc là vô hình, có thể đưa má bên này, đưa má bên kia, người ta đánh không trúng thì Chúa làm được.
Không trúng
vô hình mà, vô hình mà. Vô hình mà. Còn mình không thể vô hình như Chúa được, cho nên Chúa mới dạy. Cho nên Chúa mới dạy như vậy.
Chúa hữu hình như vô hình gì, lúc thành người có má đàng hoàng. Hai má đàng hoàng. Tôi nghĩ rằng chị Tuyết chị đã mó vào cái chỗ phần đúng đấy, khi chị bảo rằng chúng ta nghe cái Đức Giê-xu nói là đưa họ xin áo trong, đưa ở ngoài, đi một dặm, đưa hai dặm tắt này. Chị bảo phải để ý cái điều mà Đức Giê-xu định nói, cái tinh thần của nó. Đấy, chứ không phải rằng chị bảo không phải là phải Đức Sư nói thế là giữ nguyên văn, không phải là nghĩa đen, không phải là nghĩa đen, mà chị nói là phải để ý đến cái nói như thế thì có ý, và chị một chữ của chị đúng thôi, nhẫn nại. Chị ấy bảo nhẫn nại đấy, chúng ta bị chơi như thế là dễ, rất dễ đốp lại, không? Rất chơi cái trò đốp chát, rất dễ trả đũa, rất dễ trả thù, rất dễ không khoan dung. Và đối với tôi là rất dễ tạo ra thêm một điều ác trên trần gian này. Đúng là nó đã làm ác với tôi, và tôi bảo rằng tôi sẽ làm một cái ác nữa to hơn để cho nó sợ, và nó sẽ gồng lên và nó cũng làm một cái ác to hơn nữa. Và thế giới này đầy rẫy những cái ác, bởi vì người ta cứ lấy cái ác to này để dập một cái ác to, ác bé hơn trước đây. Người ta cứ nói rằng là chúng ta phải làm như thế cho nó ra lẽ, chúng phải làm như thế cho nó biết mặt, chứ nếu không là chúng nó làm tới anh chị em. Và người ta luôn luôn định làm cái gì to hơn, một cái ác lớn hơn để dập cái ác bé hơn, và cứ như thế đua nhau. Và anh chị em mới hiểu tại sao thế giới này đầy sự ác, đầy sự ác, bởi vì người ta cứ như thế và cái vòng này cứ chạy như thế. Nhưng mà chị đã nắm được vấn đề, chị bảo không, nói như thế Đức Giêsu không bắt chúng ta phải làm nguyên văn như thế, thầy gọi y hệt như thế, mà chính yếu là tinh thần. Thế khi tôi đọc sách có một cái chữ này hay lắm, tôi tặng anh chị em. Trong bài giảng trên núi, Đức Giêsu không đưa ra những chỉ thị để bắt chúng ta thực hành y hệt nguyên văn nguyên si, mà Đức Giêsu vạch cho chúng ta một tinh thần, một đường hướng. Đúng là ngài có kể chuyện này chuyện này chuyện này, nhưng mà chính yếu qua những cái chuyện câu ngài nói như thế thì chúng ta thấy là ngài nói với chúng ta rằng này phải nhẫn nại nhé, này phải bao dung nhé, này đừng trả đũa nhé, thế này thế khác. Và đấy mới là ý. Tôi học trong tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hình, nhiều tôi học cuốn tiếng Pháp thì họ nói như thế. Đức Giêsu không đưa cho chúng ta những directive, những chỉ thị phải làm này nhỉ, phải làm này kia, nhớ tan cái đưa liền nhé, đây này không không ạ, không phải đấy thì, mà Chúa cho chúng ta direction đường hướng đi ấy, ngài vạch hướng chúng ta đi. Cái hướng này chị này nói không, nó là nhẫn nại đấy, nó hướng như thế, hướng là tha thứ đấy, hướng là lấy ơn báo oán á. Như hướng lúc nãy có ông Điệp phải không ạ, ông bảo không, hướng là ta tránh đi, anh ta hay tấn công tôi thì thôi tôi tránh, mỗi lần gặp anh ta thì lại xin chuyện ra, rồi thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào đấy. Vâng, thế anh chị em hiểu. Thành ra hôm nay cái điều mới tức thì hỏi anh chị em là điều mới, tức là nếu mà anh chị em mà bám vào đây cuốn những bài giảng này mà anh chị em hiểu theo nghĩa đen ấy, thì lại không phải là ý của Chúa đâu ạ anh chị em. Vì thế nên lập tức tôi trả lời được cho câu hỏi của chị Trác đấy, đúng không nào? Chị vừa mới hỏi này, tại sao Chúa Giêsu nói tát ma này đưa ma kia mà Đức Giêsu đâu có làm vậy đâu, đúng không nào? Xong rồi đấy. Thế thì nhưng mà cũng đừng quên là Đức Giêsu khi ra tòa rất hiền lành, và ngài hiền lành khi nó tát bập tai ngài, ngài chỉ nói rằng ủa, cái đó là trong tin mừng Gioan theo tôi nhớ, là ủa nếu tôi nói đúng thì sao lại anh lại tát tôi, và nếu tôi nói sai thì anh nói cho tôi nghe coi tôi sai chỗ nào. Dễ thương lắm nè, không hề đưa má kia, không hề có tính trêu người, không hề, nhưng mà cũng đầy tính lý luận đấy. Chịu cái câu như thế là lý luận đối với tôi là tốt, thì đúng rồi, anh tát tôi thì tôi cũng chịu, bây giờ tay tôi anh trói rồi tôi đâu có làm gì được, tôi ở dưới tay anh mà. Nhưng mà nếu anh tát tôi thì nếu mà tôi nói đúng thì anh sao tát tôi, và nếu tôi nói sai thì tôi xin anh nói giùm tôi coi sai chỗ nào vậy thôi, rất đơn sơ. Vâng, đấy thì anh chị em thấy, và anh chị em đừng quên như thế, bài giảng trên núi cho chúng ta một tinh thần, Giêsu cho chúng ta một tinh thần, một direction, một cái đường hướng để mà chúng ta sống ở đời. Có khi đơn giản là nhẫn nhục mà, có khi cũng phải chịu đựng. Mà anh chị em đừng quên nghe, những câu chúng ta đang học là rất thực tế. Hãy xem những người vợ ngồi ở đây đã chịu đựng chồng của mình như thế nào. Và không thiếu những bà vợ đã bị chồng hành hung, mà anh chị em bảo chắc Việt Nam mới hành hung, không phải như thế đâu. Domestic violence là những cuộc bạo lực trong gia đình là khắp nơi, kể cả ở Mỹ khắp nơi, chỗ nào cũng có như thế đấy. Và anh chị em thấy, và như thế có khi người vợ thì thôi, có khi một thôi thì phải chịu vậy, chứ chẳng lẽ là cứ mỗi lần đụng nhau thế cỡ hai lần là ly dị à anh chị em? Bởi vì nếu đụng nhau thế là bây giờ mình làm được thôi, nghe là dứt khoát là chia tay thôi. Và nghe nói bên Mỹ dứt khoát là chỉ cần nhấc điện thoại lên, điện thoại gì anh chị em nhỉ, 911 là xong rồi. Tại tôi biết chuyện đấy, tức là nhấc điện thoại lên là lập tức cỡ 10 phút sau là cảnh sát tới. Và dù bà vợ đấy, tại tôi quen gia đình đấy, dù bà vợ ấy có nói là không có chuyện gì hết anh, cái này chút xíu vậy thôi mày. Không, phải có chuyện chứ, phải có chuyện này mà chị mới kêu chứ làm gì có chuyện không có gì. Và lúc đó bà vợ, ngay bà vợ muốn cãi vẫn không cãi được. Vâng, và anh chị em biết, chỉ có chút xíu nhất cái thôi đấy. Và anh chồng thì lúc anh nóng, bà ấy nói gì bậy bạ rồi anh nóng, anh cũng bạt tai bà ấy gì thế là nó có thể chuyện. Và lập tức anh ấy bị tách riêng ra khỏi vợ, không được phép lại gần, theo tôi nhớ 100 mét. Bởi vì buổi tối, có một buổi tối có khi là anh phải đến thăm vợ, mà phải đến thăm lén, vì không được phép lại gần, không được phép ở trong nhà, và ở nhà riêng lập tức. Lập tức ở nhà riêng. Và nhiều chuyện lắm, ra tòa là liên tục. Vâng, thưa anh chị em đấy, thành ra có khi cái câu một sự nhịn chín sự lành cũng vậy anh chị em ạ. Cứ phải tha thứ hoài thôi. Mình lấy người chồng hay mình lấy người vợ, cứ vấp, không phải vấp một lần đâu anh chị em, vấp lần thì được, hoài thôi. Có khi có những cái vấp mà cứ vấp đến tận ngày nhắm mắt ấy. Như thế anh chị em cứ phải đặt mình trong tình trạng tha thứ liên tục, và anh chị em mới thấm cái câu của Đức Giêsu nói khi ông Phêrô ông phấn khởi, thầy tha 7 lần nữa không? Ông tưởng 7 là nhiều, nhưng nói không, tha mãi mãi, cứ tha hoài thôi. Có khi chấp nhận và thì tha hoài như thế, thì biết đâu có một ngày kia như ông lại nói, thì tự nhiên người đấy thay đổi. Có một ngày nào đó người đó bảo trời ơi, và trời ơi tôi không thể tưởng tượng được tại sao tôi lại bắt cái người này khổ lâu như thế. Và bỗng nhiên như một ánh sáng gì đó, người đó thay đổi, nó bảo thôi bây giờ đủ rồi, chúng tôi không thể tiếp tục hành hạ cái người như thế, hành hạ như vậy là quá đáng rồi. Anh chị em hiểu đấy, thành ra cái sự chiến thắng của tình yêu nằm ở chỗ đó, tức là chính trong chịu đựng như thế mà cuối cùng cái kẻ làm hại mình, họ bảo trời ơi anh chịu đựng mày chắc thôi tôi không làm nữa đâu, tôi không thể tiếp tục làm. Vâng, thế anh chị em thấy rồi, thế được rồi, bây giờ đến câu số mấy rồi ạ? Đấy đấy, thành ra nhưng mà có một câu rất hay mà tôi có vẻ thú vị, 1 Phêrô 2:21-24, chị có không ạ? Đấy, phải đọc ngay ạ. Đấy, 1 Phêrô câu này thú vị, tôi có vẻ thích ấy.
1 Phêrô 2:21-22.
21-24 rồi.
Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.
Vâng, tôi thích cái câu là có nói đến là ngài thế này mà ngài không đối lại, chị thấy không? Đấy, tức là chính cái thái độ mà không có trả đũa. Mà thật ra anh chị em thấy trong suốt cuộc khổ nạn Đức Giêsu là ngài giữ thái độ không trả đũa, không trả đũa. Lúc ngài đóng đinh không thấy ngài phản ứng gì, nhất là trước mặt Hê-rô-đê chẳng hạn, người ta xúm nhau lại để tố cáo ngài, ngài chả nói gì cả, không nói gì đấy, và chấp nhận đấy. Thành ra cái thái độ của Đức Giêsu đứng trước cái kẻ ác tấn công mình trong cái cuộc khổ nạn rất là đáng chúng ta xem. Anh chị em thấy không hề chị... Vâng, đấy tức là phải kho thác và thôi, cái chuyện này thì để cho Chúa lo. Có nhiều chuyện như thế, và tôi cũng nhắc anh chị em biết, ngay cả một người đi tu cũng thế. Anh chị em đừng tưởng câu này là câu cho đời sống gia đình, ở đâu cũng thế. Khi sống với nhau là phải chịu đựng nhau. Chứ anh chị em mà không thích chịu đựng thì cứ lên núi ở một mình ấy. Để ông nào lên luôn mình là thay khỏe, muốn làm gì làm. Còn cứ hai người thôi ở với nhau là phải chấp nhận anh chị em ạ. Đấy, thành ra là khó lắm. Vâng thôi. Rồi tiếp tục gần sao. Vâng, đấy thì câu số 6 là dễ quá. Cái câu khó nhất là cái câu mà anh chị em vừa rồi, bây giờ anh chị em mới thấy là không có phải giữ nguyên văn đâu. Đấy, đấy, và đấy mà anh chị em biết cái chuyện mà vác đồ đi một dặm là anh chị em hiểu rồi. Ngày xưa mình đang đi đường này, gặp anh lính ấy, là nó đang vác nặng bự, mày vô mày vác mày. Thế là nó bắt ép, nó có súng, nó có vũ trang, nó bắt mình vác đó. Và có một người đã bị vác như thế, anh có biết là ai không?
Thưa cha, đó là ông Simon.
Ông Simon vác cái gì của Chúa Giêsu vậy? Làm cha. Ông mới đi làm vườn ngoài đồng về, ông mệt gần chết, cái tự nhiên ông đi ngang ngang sao bị vô. Ông này sắp sửa chết rồi nè, sắp sửa gục té gục, mày ông mày vác giùm coi. Đấy, thế là anh bắt ra, vẫn có cái cây giỏ đấy. Anh chị em thấy, mà anh chị em thấy cái việc mà nó đòi lấy áo trong mà đưa áo ngoài là rất khó chịu, vì cái áo ngoài là cái chăn đắp của người nghèo. Người nghèo rất quý cái áo ngoài vì nó dày hơn, và buổi tối họ ngủ họ cần cái đó. Và nước ví dụ là cũng lạnh đấy, buổi tối là nó lạnh đấy thằng hạn. Anh chị em thấy không? Thành ra như thế, mà thành ra anh chị em thấy cái thách, anh chị em hỏi tôi là những câu vừa rồi tụi mình mới học đã làm cho ai mê mẩn vậy? Găng đi mê mẩn những câu vừa rồi, ông mệt lắm. Ông không có như chúng ta nói là ôi không làm được, hay là ông bị ôi cái này nói vậy là ngu, không có đâu. Mà ông mệt lắm. Đối với ông là đây là những cái viên ngọc, và ông đã sống như thế. Và khi thực dân Anh tấn công nước của ông và tấn công ông ấy, và ông ấy đã hoàn toàn không hề đối lại, không hề đối lại. Và tất cả những cái gì mà họ tấn công, ví dụ như không cho ông cái này thì ông ấy có thể tự làm muối, ông ấy tự dệt vải, và ông ấy dường như có cả một con dê thì ông nuôi dê, ông tự lấy sữa uống, hoàn toàn không dùng bất cứ thứ bạo lực nào để chống lại bạo lực. Anh chị em, đấy là cái bài học mà tôi nghĩ quý nhất của cái câu không chống cự lại người ác, đó là không dùng bạo lực và đấy để mà chống lại, để và nghĩ rằng dùng cái bạo lực của mình để xóa được cái bạo lực kia. Không, không ăn thua,